Thần tọa, chương 837, Thiếu đế, 2, góc truyện audio.com, lúc ấy hỏi thăm vị trưởng lão kia chỉ nghe được một câu. Số mệnh thật hùng hậu, số mệnh thật hùng hậu. Các trưởng lão khác của Thái Nguyên Cung lập tức đoán ra chỉ sợ gia hỏa gọi là thiếu đế kia đạt được trung hóa thiên địa tạo hóa trên người tụ tập lấy số mệnh đáng sợ hơn xa thường nhân. Vị trưởng lão kia mạo muội suy tính hắn, bị số mệnh cắn trả, mới tạo thành loại tình huống này. Tổn thương thành như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, Lý Tranh Phong liền chú ý tới đệ tử truyền kỳ duy nhất ở hải ngoại này. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn, mà là vì số mệnh của hắn. Người có được khí vận to lớn, thường thường luôn đạt được các loại kỳ ngộ tiến cảnh thần tốc, có được thực lực khổng lồ cũng không lạ gì. Ngoại trừ thiếu đế này, mấy người khác đều không lọt vào mắt Lý Tranh Phong. Tiên La Quan Lễ lần này, Lý Tranh Phong cũng không nghĩ tới, lại có thể đụng phải thiếu đế thần bí của hải ngoại thập phái này. Không thể tưởng được, ngay cả thiếu cung chủ của tiên đế cung cũng tới. Lý Tranh Phong nhìn Kim Vương Tôn, thản nhiên nói. Mí mắt Lâm Hy nháy một cái, ánh mắt nhìn về phía Kim Vương Tôn không giống như trước nữa. Thiếu cung chủ tiên đế cung, thì ra là thế, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Lâm Hy trong nội tâm nhẹ gật đầu. Đối với hải ngoại thế giới, hắn biết rất ít. Bất quá, một cái thiếu cung chủ cũng đủ để lộ ra thân phận hiền hách của người thanh niên màu da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ ở trước mặt này rồi. Ha ha, không thể tưởng được Lý Huynh cũng biết lậu danh của tại hạ. Kim Vương Tôn cười cười, đột nhiên dưới chân đi phía trước có chút đạp nửa bước. Phanh, dưới chân chấn động, một cổ khí tức khổng lồ từ trên người Kim Vương Tôn bạo phát ra, chỉ thấy kim quang lập lòe, một bộ pháp bào màu vàng hào quang lập lòe, choàng ở trên người Kim Vương Tôn. Trên pháp bào màu vàng, bốn miếng đạo quả cực kỳ bắt mắt. Tứ quả thánh vương, hắn lại là tứ quả thánh vương. Tiên đế cung rõ ràng có cao thủ như vậy. Trách không được hắn có thể xông vào trận chung kết cuối cùng, nguyên căn bản không có hiển lộ ra bản lĩnh chính thức. Trên khán đài một mảnh kinh hô, ngay khi Kim Vương Tôn hiển lộ ra pháp bào trên người, đối với tiên đạo đệ tử ở lục địa thế giới là một loại trùng kích cực lớn. Cho tới nay, hải ngoại thập phái được công nhận thực lực không kém, nhưng nếu như so sánh với thập đại tông phái thì vẫn chênh lệch không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, một gã đệ tử hải ngoại tuổi còn trẻ rõ ràng có tu vi như vậy, cơ hồ có thể đánh đồng với đệ tử mạnh nhất của tiên đạo đại thế giới thứ nhất, đệ nhị tông phái rồi. Hải ngoại thế giới, lúc nào có đệ tử cường đại như vậy chứ? Đám người trong nội tâm đều âm thầm chấn động. Thánh vương thập trọng đại viên mãn đại biểu cho luyện khí đỉnh phong, đối với hải ngoại tông phái mà nói, xuất hiện nhất quả thánh vương cũng đã cực kỳ khủng khiếp rồi, huống chi còn xuất hiện tứ quả thánh vương. Đối với đệ tử môn phái tiên đạo mà nói, muốn đạt tới luyện khí thập trọng cũng là chuyện cực kỳ chuyện khó khăn. Có người cuối cùng cả đời cũng không đạt được, mà ngay cả Lâm Hy, hiện giờ cũng chỉ có tu vi tiếp cận luyện khí tầng thứ 7 thôi. Trên khán đài, đệ tử hải ngoại thập phái nghe được tiếng kinh hô chung quanh cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Lần này tham gia quan lễ ở Tiên La phái, hải ngoại thập phái có thể nói là góc truyện audio.com, đồng lòng trước nay chưa từng đó. Cũng chính vì hiệu quả như hiện giờ, lục địa thế giới rộng lớn vô biên, nhưng hải dương thế giới càng thêm vô biên vô hạn còn bao la hơn cả lục địa. Chỉ có điều bởi vì tính đặc thù của hải dương nên hải ngoại thế giới một mực không giàu có, đông đúc phồn vinh bằng lục địa, địa vị của hải ngoại thập phái cũng xa không bằng lục địa. Thậm chí còn lộ ra xu thế biên duyên hóa, di vong hóa. Hành động lần này của hải ngoại thập phá chính là vì thay đổi loại xu thế này. Mà thiếu đế cũng chính là nhân tố mấu chốt trong đó. Hải ngoại thế giới nhân khẩu tàn lụi, xa xa không bằng đại lục. Hải ngoại thập phái chính là muốn mượn cơ hội tấn chức đại điển của Tiên La phái để tăng lên ảnh hưởng ở tiên đạo đại thế giới, từ đó có thể khiến các đệ tử có tư chất tốt nhưng lại không có môn phái để gia nhập có thể tiến đến hải ngoại, gia nhập vào hải ngoại thập phái, khiến thực lực của bọn họ được tăng cao hơn. Bất luận cuối cùng có thể đạt được trường sinh quả hay không, lúc thiếu đế hiển lộ ra thực lực tứ quả thánh vương thì mục đích lần này đã đạt được rồi. Mà nếu như thiếu đế cuối cùng có thể đánh bại Lâm Hy và Lý Tranh Phong, vậy đó càng là một tin tức oanh động, rung động toàn bộ tiên đạo đại thế giới, khiến cho mọi người đều phải lau mắt mà nhìn hải ngoại thập phái. Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh, ba người Lâm Hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn tựa như ba ngôi sao lừng lẫy nhất, hào quang vạn trượng, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Lý Tranh Phong, Lâm Hy cũng không phải người kém thông minh. Lúc Kim Vương Tôn hiển lộ ra tu vi chính thức khiến cho hải ngoại thập phái hoan hô thì hai người cũng đã biết được mục đích của hải ngoại thập phái, từng người đều có chút nhíu mày. Hải ngoại thập phái muốn tăng lên danh vọng tông phái, hai người cũng không phản đối. Nhưng nếu dùng cách đạp trên người bọn hắn thì sẽ không ai thích cả. Hừ, Lý Tranh Phong hừ lạnh một tiếng, Thanh danh đúng là hiển hách, chỉ tiếc ta nghe thấy được hương vị đan dược quá nặng. Quả nhiên tiểu tông phái vẫn là tiểu tông phái. Những lời này chính là mỉa mai cảnh giới của Kim Vương Tôn đều nhờ vào ăn đan dược mà có. Tu vi như Lý Tranh Phong và Lâm Hy đã có thể cảm giác được rất nhiều thứ nhỏ nhặt rồi. Tích lũy của Kim Vương Tôn không vững chắc bằng Lâm Hy, so sánh với Lý Tranh Phong cũng thiếu một cổ hương vị như thép như sắt, hiển nhiên trong quá trình cảnh giới tăng lên, chịu đựng không đủ, trụ cột có chút không đủ vững chắc. Cái này thường thường là do trong quá trình tu luyện quá ỷ vào ngoại vật. Ví dụ điển hình nhất chính là một ít tiên nhị đại xuất thân hiển hách một đường đều lớn lên nhờ đan dược. Lý Tranh Phong phát giác được tâm tư của hải ngoại thập phái, lúc nói chuyện cũng không chút khách khí, hương vị chèn ép 10 phần. Lâm Hy chỉ cười cười cũng không lên tiếng. Lý Tranh Phong rõ ràng biết rõ một ít chi tiết về Kim Vương Tôn, loại chuyện này có Lý Tranh Phong xuất đầu cũng đã đủ rồi. Vào giờ này khắc này, hai người thật ra đều đứng ở cùng một lập trường với nhau, tuy rằng, hai người căn bản không có ý tứ liên hợp. Cổ hương vị đan khí ở trên người Kim Vương Tôn Lâm Hy đương nhiên cũng nghe thấy được. Bất quá công bằng mà nói, cảnh giới của Kim Vương Tôn cũng không phải phù phiếm không chịu nổi như Lý Tranh Phong nói. So với luyện khí sĩ bình thường mà nói, trụ cột của Kim Vương Tôn đã phi. Góc truyện audio.com, thường vững chắc rồi, phương diện ý chí tinh thần cũng tuyệt đối không kém. Dù sao, có thể trở thành truyền kỳ hải ngoại, tinh thần, ý chí và tư chất sao có thể kém được. Cách chương.